Chương 26. Thủ tục tái thẩm. Điều 397. Tính chất của tái thẩm. Tái thẩm là xét lại bản án. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhưng bị kháng nghị và có tình tiết mới, được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án. Quyết định của tòa án không biết được khi ra bản án quyết định đó. Điều 398. Căn cứ để kháng nghị. Theo thủ tục tái thẩm, bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong các căn cứ. 1. Có căn cứ chứng minh lời khai của người làm chứng. Kết luận giám định. Kết luận định giá tài sản. Lời dịch của người phiên dịch. Bản dịch thuật có những điểm quan trọng không đúng sự thật. 2. Có những tình tiết mà điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm do không biết được mà kết luận không đúng làm cho bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, không đúng sự thật khách quan của vụ án. 3. Vật chứng, biên bản về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, biên bản, hoạt động tố tụng khác hoặc những chứng cứ, tài liệu, đồ vật khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không đúng sự thật. 4. Những tình tiết khác làm cho bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, không đúng sự thật, khách quan của vụ án. Điều 399. Thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện. 1. Người bị kết án, cơ quan tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện tình tiết mới của vụ án và thông báo kèm theo các tài liệu liên quan cho viện kiểm sát hoặc tòa án. Trường hợp tòa án nhận được thông báo hoặc tự mình phát hiện tình tiết mới của vụ án thì phải thông báo ngay bằng văn bản kèm theo các tài liệu liên quan cho viện trưởng viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm. Viện trưởng viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm ra quyết định xác minh những tình tiết đó. 2. Viện kiểm sát phải xác minh những tình tiết mới. Khi xét thấy cần thiết, viện trưởng viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm yêu cầu cơ quan điều tra có thẩm quyền xác minh tình tiết mới của vụ án và chuyển kết quả xác minh cho viện kiểm sát. 3. Khi tiến hành xác minh tình tiết mới của vụ án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra có thẩm quyền áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng theo quy định của bộ luật này. Điều 400. Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. 1. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 2. Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Quân sự, cấp quân khu, Tòa án Quân sự khu vực. 3. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. Điều 401. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. 1. Tái thẩm theo hướng không có lợi cho người bị kết án thì được thực hiện trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ Luật Hình sự và thời hạn kháng nghị không được quá 1 năm kể từ ngày Viện Kiểm sát nhận được tin báo về tình tiết mới được phát hiện. 2. Tái thẩm theo hướng có lợi cho người bị kết án thì không hạn chế về thời gian và được thực hiện cả trong trường hợp người bị kết án đã chết, cần minh oan cho họ. 3. Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Điều 402. Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm. 1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. 2. Hủy bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại và hoặc xét xử lại. 3. Hủy bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án. 4. Đình chỉ việc xét xử tái thẩm. Điều 403. Các thủ tục khác về tái thẩm. Các thủ tục khác về tái thẩm được thực hiện theo quy định về thủ tục giám đốc thẩm quy định tại bộ luật này. Chương 27. Thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Điều 404 yêu cầu kiến nghị đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 1. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, không biết được khi ra quyết định nó. Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị, thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó. 2. Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu thì Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 3. Trường hợp Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị đó. Trường hợp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị thì báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét đề nghị đó. Điều 405. Thành phần tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị đề nghị. 1. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. 2. Đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội được mở tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. 3. Trường hợp xét thấy cần thiết, Tòa án Nhân dân tối cao có thể mời cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan tham dự phiên họp. Điều 406. Chuẩn bị mở phiên họp, xem xét kiến nghị đề nghị. 1. Sau khi nhận được kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hoặc sau khi Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có văn bản đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Tòa án Nhân dân tối cao gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bản sao văn bản kiến nghị hoặc đề nghị đó kèm theo hồ sơ vụ án để Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chuẩn bị ý kiến phát biểu tại phiên họp xem xét kiến nghị đề nghị. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức thẩm định hồ sơ để báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét quyết định tại phiên họp. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoặc kể từ ngày Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có văn bản đề nghị, thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị đó và thông báo bằng văn bản cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về thời gian địa điểm mở phiên họp xem xét, kiến nghị, đề nghị. Điều 407. Thủ tục mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị. 1. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tự mình hoặc phân công một thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao trình bày tóm tắt nội dung vụ án và quá trình giải quyết vụ án. 2. Đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có kiến nghị, đề nghị, xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao trình bày về các vấn đề sau. A. Nội dung kiến nghị đề nghị. B. Căn cứ kiến nghị đề nghị. C. Phân tích chứng cứ cũ và chứng cứ mới bổ sung nếu có để làm rõ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hoặc những tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 3. Trường hợp xem xét kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hoặc xem xét đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát biểu ý kiến về tính có căn cứ và hợp pháp của kiến nghị đề nghị, nêu rõ quan điểm và lý do nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị đề nghị đó. 4. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thảo luận và biểu quyết theo đa số về việc nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 5. Trường hợp nhất trí với kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao quyết định về việc mở phiên họp để xem xét lại quyết định của mình. 6. Mọi diễn biến tại phiên họp xem xét kiến nghị đề nghị và Các quyết định được thông qua tại phiên họp được ghi vào biên bản phiên họp và lưu hồ sơ xem xét kiến nghị đề nghị. Điều 408. Thông báo kết quả phiên họp xem xét kiến nghị đề nghị. Sau khi kết thúc phiên họp, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao gửi văn bản thông báo kết quả phiên họp về việc nhất trí hoặc không nhất trí kiến nghị đề nghị cho Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Văn bản thông báo phải nêu rõ lý do của việc nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị đề nghị đó. Trường hợp không nhất trí kết quả xem xét kiến nghị đề nghị của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, tùy Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao có quyền báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Điều 409. Thẩm định hồ sơ vụ án, xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật. 1. Trường hợp có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc có quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao nhất trí xem xét lại quyết định của mình, thì Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức việc thẩm định hồ sơ vụ án và tổ chức việc xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật trong trường hợp cần thiết. 2. Việc thẩm định hồ sơ của vụ án, xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật phải làm rõ có hay không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có hay không có tình tiết quan trọng mới làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Điều 410. Thời hạn mở phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. 1. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc kể từ ngày quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao nhất trí xem xét lại quyết định của mình, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao phải mở phiên họp. 2. Tòa án Nhân dân Tối cao gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao văn bản thông báo về thời gian địa điểm mở phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao kèm theo hồ sơ của vụ án trong trường hợp có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều 411. Thủ tục và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. 1. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phải tham dự phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và phát biểu quan điểm về việc có hay không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có hay không có tình tiết mới quan trọng làm thay đổi cơ bản quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và quan điểm của việc giải quyết vụ án này. 2. Sau khi nghe chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao báo cáo nghe ý kiến của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan tham dự nếu có, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao quyết định. A. Không chấp nhận yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đề nghị của chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và giữ nguyên quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. B. Hủy quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có vi phạm pháp luật và quyết định về nội dung vụ án. C. Hủy quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. D. Hủy quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có vi phạm pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại. 3. Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao biểu quyết tán thành. Điều 412. Gửi quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về việc xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Sau khi Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ra một trong các quyết định quy định tại Điều 411 của Bộ Luật này, Tòa án Nhân dân Tối cao gửi quyết định cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án đã giải quyết vụ án và những người có liên quan.
Phần thứ 7. Thủ tục đặc biệt. Chương 28. Thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi. Điều 413. Phạm vi áp dụng. Thủ tục tố tụng đối với người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng là người dưới 18 tuổi, được áp dụng theo quy định của chương này, đồng thời theo những quy định khác của bộ luật này không trái với quy định của chương này. Điều 414. Nguyên tắc tiến hành tố tụng. 1. Bảo đảm thủ tục tố tụng thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người dưới 18 tuổi. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dưới 18 tuổi. Bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi. 2. Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi. 3. Bảo đảm quyền tham gia tố tụng của người đại diện của người dưới 18 tuổi, nhà trường, đoàn thanh niên, người có kinh nghiệm, hiểu biết về tâm lý, xã hội, tổ chức khác nơi người dưới 18 tuổi học tập, lao động và sinh hoạt. 4. Tôn trọng quyền được tham gia, trình bày ý kiến của người dưới 18 tuổi. 5. Bảo đảm quyền bào chữa, quyền được trợ giúp pháp lý của người dưới 18 tuổi. 6. Bảo đảm các nguyên tắc xử lý của Bộ Luật Hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 7. Bảo đảm giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi. Điều 415. Người tiến hành tố tụng. Người tiến hành tố tụng đối với vụ án có người dưới 18 tuổi phải là người đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi, có hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi. Điều 416. Những vấn đề cần xác định khi tiến hành tố tụng đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi. 1. Tuổi, mức độ phát triển về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức về hành vi phạm tội của người dưới 18 tuổi. 2. Điều kiện sinh sống và giáo dục. 3. Có hay không có người đủ 18 tuổi trở lên xúi dục. 4. Nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội. Điều 417. Xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi. 1. Việc xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp đã áp dụng các biện pháp hợp pháp mà vẫn không xác định được chính xác, thì ngày, tháng, năm sinh của họ được xác định. A. Trường hợp xác định được tháng nhưng không xác định được ngày, thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh. B. Trường hợp xác định được quý nhưng không xác định được ngày, tháng, thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày, tháng sinh. C. Trường hợp xác định được nửa của năm nhưng không xác định được ngày, tháng, thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong nửa năm đó làm ngày, tháng sinh. D. Trường hợp xác định được năm nhưng không xác định được ngày, tháng, thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm đó làm ngày, tháng sinh. 3. Trường hợp không xác định được năm sinh thì phải tiến hành giám định để xác định tuổi. Điều 418. Giám sát đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi. 1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Viện kiểm sát, tòa án có thể ra quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện của họ để giám sát, để đảm bảo sự có mặt của họ khi có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 2. Người được giao nhiệm vụ giám sát có nghĩa vụ giám sát chặt chẽ người dưới 18 tuổi, theo dõi tư cách, đạo đức và giáo dục người đó. Trường hợp người dưới 18 tuổi có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi dục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án, đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác, tội phạm hoặc người thân thích của những người này, hoặc tiếp tục phạm tội, thì người được giao nhiệm vụ giám sát phải kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Điều 419. Áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. 1. Chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp áp giải đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi trong trường hợp thật cần thiết. Chỉ áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi khi có căn cứ cho rằng việc áp dụng biện pháp giám sát và các biện pháp ngăn chặn khác không hiệu quả. Thời hạn tạm giam đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi bằng 2/3 thời hạn tạm giam đối với người đủ 18 tuổi trở lên tại bộ luật này. Khi không còn căn cứ để tạm giữ, tạm giam, thì cơ quan, người có thẩm quyền phải kịp thời hủy bỏ, thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác. 2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, tạm giữ, tạm giam về tội phạm quy định tại khoản 2, điều 12 của Bộ Luật Hình sự nếu có căn cứ quy định tại các điều 110, 111 và 112, các điểm A, B, C, D và D, khoản 2 điều 119 của bộ luật này. 3. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, tạm giữ, tạm giam về tội nghiêm trọng do cố ý, tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng nếu có căn cứ quy định tại các điều 110, 111 và 112, các điểm A, B, C, D, D, khoản 2 điều 119 của bộ luật này. 4. Đối với bị can, bị cáo từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội nghiêm trọng do vô ý, tội ít nghiêm trọng mà bộ luật hình sự quy định hình phạt tù đến 2 năm thì có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nếu họ tiếp tục phạm tội, bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã. 5. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, người ra lệnh giữ, lệnh hoặc quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam người dưới 18 tuổi phải thông báo cho người đại diện của họ biết. Điều 420. Việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, tổ chức. 1. Người đại diện của người dưới 18 tuổi, thầy giáo, cô giáo, đại diện của nhà trường, đoàn thanh niên, tổ chức khác nơi người dưới 18 tuổi học tập, lao động và sinh hoạt, có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng theo quyết định của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. 2. Người đại diện của người dưới 18 tuổi được tham gia việc lấy lời khai, hỏi cung người dưới 18 tuổi, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu khiếu nại, tố cáo, đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu liên quan đến việc buộc tội người dưới 18 tuổi trong hồ sơ vụ án sau khi kết thúc điều tra. 3. Những người quy định tại khoản 1 điều này khi tham gia phiên tòa có quyền đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu và đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, phát biểu ý kiến, tranh luận, khiếu nại các hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền, tiến hành tố tụng và quyết định của tòa án. Điều 421. Lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị hại, người làm chứng, hỏi cung bị can, đối chất. 1. Khi lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị hại, người làm chứng, hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thông báo trước thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung cho người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của họ. 2. Việc lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, hỏi cung bị can phải có mặt người bào chữa hoặc người đại diện của họ. Việc lấy lời khai của người bị hại, người làm chứng phải có người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ tham dự. 3. Người bào chữa, người đại diện có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can là người dưới 18 tuổi nếu được điều tra viên, kiểm sát viên đồng ý. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa, người đại diện có thể hỏi người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. 4. Thời gian lấy lời khai người dưới 18 tuổi không quá 2 lần trong một ngày và mỗi lần không quá 2 giờ, trừ trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp. 5. Thời gian hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi, không quá 2 lần trong một ngày và mỗi lần không quá 2 giờ, trừ trường hợp A. Phạm tội có tổ chức. B. Để truy bắt người phạm tội khác đang bỏ trốn. C. Ngăn chặn người khác phạm tội. D. Để truy tìm công cụ, phương tiện phạm tội hoặc vật chứng khác của vụ án. D. Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp. 6. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ tiến hành đối chất giữa bị hại là người dưới 18 tuổi với bị can, bị cáo để làm sáng tỏ tình tiết của vụ án trong trường hợp nếu không đối chất thì không thể giải quyết được vụ án. Điều 422. Bào chữa. 1. Người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. 2. Người đại diện của người dưới 18 tuổi bị buộc tội có quyền lựa chọn người bào chữa hoặc tự mình bào chữa cho người dưới 18 tuổi bị buộc tội. 3. Trường hợp người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi, không có người bào chữa hoặc người đại diện của họ không lựa chọn người bào chữa, thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải chỉ định người bào chữa theo quy định tại Điều 76 của bộ luật này. Điều 423. Xét xử. 1. Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án phải có một hội thẩm là giáo viên hoặc cán bộ đoàn thanh niên hoặc người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người dưới 18 tuổi. 2. Trường hợp đặc biệt cần bảo vệ bị cáo, bị hại là người dưới 18 tuổi thì tòa án có thể quyết định xét xử kín. 3. Phiên tòa xét xử bị cáo là người dưới 18 tuổi phải có mặt người đại diện của bị cáo, đại diện của nhà trường, tổ chức nơi bị cáo học tập, sinh hoạt, trừ trường hợp những người này vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. 4. Việc xét hỏi tranh luận với bị cáo, bị hại, người làm chứng là người dưới 18 tuổi tại phiên tòa được tiến hành phù hợp với lứa tuổi, mức độ phát triển của họ. Phòng xử án được bố trí thân thiện, phù hợp với người dưới 18 tuổi. 5. Đối với vụ án có người bị hại, người làm chứng là người dưới 18 tuổi, hội đồng xét xử phải hạn chế việc tiếp xúc giữa bị hại, người làm chứng với bị cáo khi bị hại, người làm chứng trình bày lời khai tại phiên tòa. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có thể yêu cầu người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hỏi bị hại, người làm chứng. 6. Khi xét xử, nếu thấy không phải cần thiết quyết định hình phạt đối với bị cáo, thì hội đồng xét xử áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. 7. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án có người dưới 18 tuổi của tòa gia đình và người chưa thành niên. Điều 424. Chấm dứt việc chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp giáo dục tại nhà trường giáo dưỡng, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt. Người dưới 18 tuổi bị kết án có thể bị chấm dứt việc chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 95 hoặc Điều 96 hoặc Điều 105 của Bộ Luật Hình Sự. Điều 425. Xóa án tích. Việc xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 107 của Bộ Luật Hình Sự được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này. Điều 426. Thẩm quyền áp dụng với biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thẩm quyền quyết định áp dụng một trong các biện pháp giám sát giáo dục sau đây đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. 1. Khiển trách. 2. Hòa giải tại cộng đồng. 3. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Điều 427. Trình tự, thủ tục, áp dụng biện pháp khiển trách. 1. Khi miễn trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội, mà xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp khiển trách theo quy định của Bộ Luật Hình sự, thì thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, viện trưởng, phó viện trưởng, viện kiểm sát, hội đồng xét xử, quyết định áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong vụ án do cơ quan mình thụ lý, giải quyết. 2. Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách có các nội dung chính. A. Số ngày tháng năm, địa điểm ra quyết định. B. Họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định. C. Lý do, căn cứ ra quyết định. D. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của bị can, bị cáo. D. Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ Luật Hình sự đã áp dụng. E. Thời gian thực hiện nghĩa vụ của người bị khiển trách. 3. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải giao ngay quyết định áp dụng biện pháp khiển trách cho người bị khiển trách, cha mẹ hoặc người đại diện của họ. Điều 428. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng. 1. Khi xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng theo quy định của Bộ Luật Hình sự, thì thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát, hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng. 2. Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng có các nội dung chính. A. Số ngày tháng năm, địa điểm ra quyết định. B. Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định. C. Lý do, căn cứ ra quyết định. D. Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ Luật Hình sự đã áp dụng. D. Họ tên điều tra viên, kiểm sát viên hoặc thẩm phán được phân công tiến hành hòa giải. E. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của bị can, bị cáo. G. Họ tên, người bị hại. H. Họ tên, những người tham gia hòa giải. Y. Thời gian, địa điểm, tiến hành hòa giải. 3. Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải giao cho người dưới 18 tuổi phạm tội, cha mẹ hoặc người đại diện của họ, người bị hại, người đại diện của người bị hại và Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng chậm nhất là 3 ngày trước ngày tiến hành hòa giải. 4. Khi tiến hành hòa giải, điều tra viên hoặc kiểm sát viên hoặc thẩm phán được phân công tiến hành hòa giải phải phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức việc hòa giải và phải lập biên bản hòa giải. 5. Biên bản hòa giải có các nội dung chính. A. Địa điểm, giờ, ngày tháng năm tiến hành hòa giải, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. B. Họ tên điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được phân công tiến hành hòa giải. C. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của bị can, bị cáo. D. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của người bị hại. D. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của những người khác tham gia hòa giải. E. Các câu hỏi, câu trả lời, lời trình bày của những người tham gia hòa giải. G. Kết quả hòa giải, người dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người đại diện của người dưới 18 tuổi, xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại nếu có. Người bị hại, người đại diện của người bị hại đã tự nguyện hòa giải, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự nếu có. Chữ ký của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hòa giải. 6. Ngay sau khi kết thúc hòa giải, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán tiến hành hòa giải phải đọc lại biên bản cho những người tham gia hòa giải nghe. Nếu có người yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung, thì điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán đã lập biên bản phải ghi những sửa đổi, bổ sung đó vào biên bản và ký xác nhận. Trường hợp không thể chấp nhận yêu cầu thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản hòa giải được giao ngay cho những người tham gia hòa giải. Điều 429. Trình tự, thủ tục, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 1. Khi miễn trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội, mà xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, theo quy định của Bộ Luật Hình Sự, thì thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát, hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong vụ án do cơ quan mình thụ lý giải quyết. 2. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có các nội dung chính. A. Số ngày tháng năm, địa điểm ra quyết định. B. Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định. C. Lý do, căn cứ ra quyết định. D. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của bị can, bị cáo. D. Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ Luật Hình Sự đã áp dụng. E. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. G. Trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi người bị áp dụng biện pháp này cư trú. 3. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải giao quyết định cho người bị áp dụng biện pháp này, cha mẹ hoặc người đại diện của họ và chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi họ cư trú. Điều 430. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. 1. Khi xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt, thì hội đồng xét xử quyết định trong bản án việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. 2. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có các nội dung chính. A. Số ngày tháng năm, địa điểm ra quyết định. B. Họ tên, chữ ký các thành viên hội đồng xét xử đã ra quyết định. C. Lý do, căn cứ ra quyết định. D. Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của bị cáo. D. Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ Luật Hình Sự đã áp dụng. E. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. G. Trách nhiệm của trường giáo dưỡng nơi giáo dục người bị áp dụng biện pháp này. 3. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được giao ngay cho người dưới 18 tuổi phạm tội, cha mẹ hoặc người đại diện của họ và trường giáo dưỡng nơi giáo dục họ.